lá rất dày dùng làm chổi được. Nhà cỏ nát, nước ngập tới đâu đều dược lên cao, và dùng đang chiếu rất bền và rất vệ sinh, vì chiếu lá rút mồ hôi, không như chiếu ni lông, tuy trơn sạch nhưng không rút nước. Trừ phi ngày nay trồng được cây ăn trái, chớ trước kia chỉ có hai giống cây chịu đựng được và mọc được ở Cà Mau, đó là cây chuốt hột và cây mãng cầu xiêm. Về nhân vật, vì ảnh hưởng phong thổ, nhất là nước uống, người sanh trưởng vùng này nước da đen xanh, như bệnh mà không phải bệnh, nhỏ thó, người gần như đẹp, mà gan lì và bản lĩnh như mãng cầu xiêm và chuối hột. Ăn chắc bụng thêm nhuận trường, còn tiếng nói thì không văng qua, cứng lờ lợ như nước giớn. Trừ người ra tỉnh lên Sài Gòn có ăn học, phần đông không nói được chữ R, và thường lầm lộn chữ R này với G, tỉ dụ. Sông rạch, cái rổ mây thì nói sông gạch, cái gỗ mây. Rừng cây, gạch nặng thì lại nói ngược ngạo, gừng cây, cục rạch nặng. Tôi không nói nhiều vì đây không phải là bài nghiên cứu về cách phát âm. Và các bạn nào muốn tìm hiểu xin xuống thử vài năm đất Cà Mau thì biết. Được một cái là đất Cà Mau, tuy vậy mà rất hiền và thường đãi người mới. Dân Cà Mau trước đây không đãi khách bằng trà vì không có nước ngon để pha. Và để thay thế trà, vẫn có rượu ngọt và rượu sâm banh chánh hiệu trước năm 1974. Luận về thú rừng tôi xin sơ lược. Voi. Từ rừng Sim La đi lần xuống mũi Cà Mau để tránh nắng, vừa để thưởng thức lộc trời dành, hết mùa qua trái thì đi lần trở lên rừng Cơ Me và Sim. Nay vì bất an nên không xuống nữa, chứ không phải là tiệt giống. Trước đây cách 30-40 năm còn nghe voi phá rẫy phá rừng và ruộng lúa miệt Phước Long rạch giá. Và xưa hơn nữa, voi đập phá các tượng đá cao miên ở đại ngại Sóc Trăng. Nhưng theo tôi hiểu, đây là voi nhà của binh Sim dạy phá di tích cổ và mỹ thuật Cơ Me, chứ không đúng là voi phá phách. Kỳ đà, trúc, rùa, lọ nồi và khỉ nay vẫn còn gặp. Heo rừng có khá nhiều, vẫn tiếp tục phá hoại qua màu. Có thứ heo được già, thích cọ da vào gốc dầu cho dầu dính khẳng vào lưng, làm thành một giáp cứng không sợ móng cọp. Và có nanh thật bén, mỗi lần đương cự với hổ, lừa thế dựa lưng vào gốc cây cho khỏi cọp dồ phía sau, và chờ cọp sơ hở, dùng nanh đợi cọp nhảy tới, rạch bụng cọp loài phèo loài ruột, chết nhăn nanh. Đó là heo lăng chai, chỉ nghe nói lại, chứ người Cà Mau chưa từng thấy tận mắt. Nai và Cà Tông, rừng Cà Mau lên tới Sóc Trăng, ngày xưa có nhiều. Đây là loại thú rừng nhờ ăn cỏ và lá cây, nên vẫn lớn con như ở các rừng khác. Người thổ dân thích đi săn lấy thịt và làm thú tiêu khiển lành mạnh của bụi khai quang Thái Bình. Binh khí loàn xoàn, 5-3 cây mát cán dài, siêu dao, mát không, roi bằng gốc mây già, hoặc bằng cây kè tẩm dầu thật dẻo dai. Nhưng đây là dịp phô trương võ nghệ và tài tháo giác. Không như ngày nay, đi săn thú dữ bằng trực thăng, bằng súng mạnh, bơm hay lựu đạn tỏ ra là một cuộc sát sanh có tổ chức. Ngày xưa, đi săn có nhiều ý nghĩa, vì thi tài cùng thú, ai mạnh ai giỏi thì thắng, ai chậm lục yếu sức thì thua. Có khi lơ lĩnh lụp chụp, trâu bán heo chém rách ruột hay là cọp dồ là thường sự, sanh nghề tử nghiệp, không ai trách ai. Đặt bẫy cần giọt, đào hầm gài chông, dùng tên có tẩm thuốc độc, hoặc cho khỉ ăn cơm rượu, chờ xoay té đùng cục, đi ngã siêu ngã tó, bắt rất dễ. Cũng chưa ác độc bằng ngày nay, muốn ăn một con cá, liền một trái lựu đạn chết cả một khúc sông, vừa trứng vừa mén. Muốn ăn thịt nai, riêng một loạt chết gần hết cả bầy. Tôi thông qua những thức ăn đặc biệt miền rừng như ong non, đuông béo. Tôi muốn chừa bài viết tạp nạp, không sắp đặt này để nói về cọp rừng sát. Cọp dùng nước mặn như Cà Mau hoặc Gia Định trước kia có rất nhiều cọp. Thậm chí có tổng tên là tổng ăn thịt bị cần giờ rừng sát, vẫn nhỏ con hơn cọp ở núi, ở rừng cao. Cọp từ rừng cao miên Simla thì to lớn, vì chuyên ăn thịt rừng no đủ. Đến khi xuống Cà Mau và những vùng nước mặn nói đây, khi sinh con đẻ cháu vẫn không được to con nữa, vì thức ăn đã đổi thay rất nhiều. Nay heo rừng đã thuộc số ít, cọp rừng sát phải bắt cua bắt còng để lót dạ. Lâu ngày quen đi và dốc dạ cũng thâu nhỏ lại. Thiệt là anh hùng đến bước mạt lộ, lông vàng dện chỗ vàng khè chỗ đen mướt, nay nhường chỗ cho vào luốc lát vàng dơ trắng mốc, đen chẳng ra đen. Gan dạ của chúa Sơn Lâm cũng để lại phương xa cộp Cà Mau. Bọn chặt đuôn chà là làm tỉnh La Nột đã cong đuôi chạy qua chỗ khác. Tuy vậy khi đói làm điều vẫn quen tài nhảy vô chuồng gà bắt trộm, cắn tha heo chó và lôi cổ trâu ngựa lẻ loi. Tôi còn nhớ năm 1916-1917, miệt kế sách Phú Nộ Sóc Trăng. Làng chạy tờ lên quan trên báo tin có cọp loạn rừng về phá hại xóm làng. Viên quan Đầm Tây được lệnh dẫn lính ma tà đi trừ. Nhưng lão ta lơ lĩnh thế nào nên tuy cọp bị hạ nhưng còn đủ sức lực để trả thù. Wow, lão ta tét da đứt thịt thấu xương. Về nằm điều trị tại dưỡng đường Địa Hạt, vì lúc đó chưa có thuốc trụ sinh và cách điều trị còn quá sơ sài nên lão ta chết cống. Vì đây là hồi ký, xin cho tôi nói bắt hoàng vài chuyện dụng vặt mạng đạp. Nhớ năm xưa, lúc còn làm việc nơi dinh phó soái, lúc binh Nhật vừa đổ bộ lên đất Đông Dương, tôi quay về công văn mật nên có đọc một câu chuyện khá lý thú về cọp rừng sát. Có một viên đại quý Pháp được bổ nhiệm cai quản Hòn Côn Sơn. Anh ta bày một kế độc đáo để trừ nạn tù nhân trốn. Kế ấy là đề nghị mua 5 con cọp dùng rừng sát thả lên núi rừng Côn Đảo. Trong tờ phúc bẩm, ông ta buộc phải cọp rừng sát vì ăn ít và bởi vì Côn Sơn không có thú rừng nhiều, đủ cung cấp cho miệng ông hổ. Miễn có quai danh ông là đủ cho tù không dám trốn lên rừng làm bè và cụ bị lương thực để thả về đi trốn là được. Nào ngờ thiên bất dung gian. Kế nghe quyền diệu, nhưng khi thực hành vẫn hoàn toàn thất bại. Mấy con cọp được thả vào rừng Hòn Côn Nôn, ban đầu còn sống lê lất tạm qua ngày với thức ăn nghèo nàn, nhưng còn có như chồn chuột dơi quả chim chóc. Nhưng chạy ngày thét, rồi những thú nhỏ ấy cũng không bắt được. Cọp ta đói quá, lớp chết khô, lớp bụng đói, chân phải bò, cọp bèn đi kiếm ăn tạm ngoài bãi xa. Ngày qua ngày, không may nước lớn chảy lên không kịp, đều đi chầu Long Dương hết ráo. Cái kế dùng cọp rừng sát ngăn chặn tù trốn, để cọp tự lực cánh sinh. Không chồn thì cua còng cá tôm, nghe thì hay, mà không thành tựu, tù nhân vẫn trốn được như cũ. Và lạ một điều là bè thả từ Côn Sơn, nếu thuận gió thuận dòng, thì đều tấp vô mũi Cà Mau, không sai chạy. Trừ phi gặp gió nghịch, cơm khô đã cạn nước uống cũng hết. Bè trôi qua vịnh Simla, thì đành mất tự do thêm một lần nữa. Lão quan Ba Tây này quả là một tên chúa ngục có nhiều thủ đoạn. Nguyên tại hòn với công chức thơ ký và ma tà có nhiều thì giờ nhàn rỗi, nên thường tụ tập đêm này qua ngày kia, sát phạt bài bạc với nhau và kết quả là tham nhũng và hối lộ. Để bài trừ, lão ta cấm chủ quán chệt mua bài tứ sắc đem ra họ. Nhưng khi ghiền bài, họ chế biến làm lá bài bằng thiết nhôm mỏng. Tuy không bị lá bài giấy, nhưng cũng giải muộn y như trước. Cũng để tránh nạn ăn của đúc, ít nữa biết được số tiền dành dư bằng cách gian tham, lão nghĩ ra một kế khá mộc. Thay vì phát lương công chức trong đảo bằng giấy bạc nhà băng, lão dạy ký quỹ cất lên hết, và thay vào đó, lão phát một số tiền tương đương bằng nút khoén, làm bằng chiếc nhôm. Tiền này tại hòn có giá trị y như bạc thiệt, mua bán trao đổi đều dùng nút khoén. Chỉ trừ khi người làm chủ số tiền tạm ấy thơ ký ma tà cai ngục, mãn hạn trở về Sài Gòn. Khi ấy sẽ đổi lấy bạc nhà băng, và như vậy lão có dịp biết rõ. Tơ hào không lọt. Ai có tiền nhiều và tiền ấy do hối lộ ăn bạc ăn bài hay cho vay cắt cổ, lão đều biết rành và có phương pháp bài trừ. Ở Côn Sơn ngày xưa có một chuyện ngộ, tôi xin kể ra đây luôn, tuy không dính dấp chi đến xứ Cà Mau, nhưng tôi muốn cho thấy quan niệm lạ của lối quan Tây đời đó. Chuyện cũng không lâu và xảy ra vài năm trước, khi quân lính Nhật đổ bộ lên đất này. Ngoài Côn Sơn thuở nay, phải bắt buộc công chức nào ở đất liền mà có phốt, tức lỗi lầm trong lúc thừa hành công vụ, ra ngoài ấy làm việc, gọi để đoái công chuộc tội. Thường lệ là ra ngoài 18 tháng, lâu lắm là 2 năm, thì được về đất liền để chỗ lại người khác. Thế mà, có một anh thư ký trẻ bô trai, hào hoa phong nhã, từng ra học Hà Nội, nhưng nửa chừng trở về, thi vào ngạch thơ ký soái phủ, vì anh ta nói học ngoài ấy lâu quá buồn quá, lại cũng vẫn làm mọi cho Tây, không hơn gì, nên thà ra sớm làm việc để hưởng cái tuổi xuân. Đang làm trên dinh thượng thơ ngon lành, bỗng anh ta làm đơn xin tình nguyện ra phục vụ ngoài khám đường Côn Sơn. Tất nhiên trên nhân ti phòng phục lăng làm giấy cho đi liền, vì hồ sơ tốt, hạnh kiểm tốt, ít có công chức nào tận tụy và sốt sắng như vậy. Nhưng một thời gian sau, việc đổ bể ra thì đã lỡ B dẫn gái vị thành niên Tây lai rai ngoại, dưới danh từ vợ trẻ chưa kịp làm hôn thú. Trong tờ tập nã, cô là con gái của ông sếp Bót ở Chợ Lớn, tức một công chức cao cấp ngành cảnh sát Phú Lan Sa. Người cha Tây thưa B về tội dụ dỗ dẫn dắt gái vị thành niên, có thể đưa ra cửa tòa đại hình chứ không chơi. Nhưng ngộ là việc trình lên phó soái lúc đó là ông Bass. Lão có máu dây nổi tiếng và có thể làm những việc như B đã làm. Nên lão phê một câu như sau và xử chim xuông rằng: việc đời tư của một viên thư ký đang độ xuân thì không nên quan trọng quá. Hỏi đứa gái như nó không khiếu nại thì nên cất hồ sơ kể như xong. Phạm gà mái thì phải giữ kín trong chuồng để xảy ra ngoài trách ai. Không bắt tội đã là nhiều. Tên thư ký đã ra tới Côn Sơn thì còn chỗ nào đổi nó đi xa hơn nữa. Tự nhiên vào đời đó làm sao có cuộc hôn nhân giữa người cai trị và người bị trị. Cô gái được người cha bắt về. 18 tháng sau B cũng về, bình an vô sự. Duy từ đó chánh phủ cẩn thận hơn nên đẻ ra một thông tư rằng từ rày về sau, vợ chánh thức có hôn thú mới được theo chồng ra làm việc ngoài côn đảo. Câu chuyện chưa dứt, vì tại có điều lệ này, nên chuyến sau, khi anh B trở về đất liền thì có anh KVB tình nguyện xin ra thay thế. Số là B bị một cô nhân tình bức hiếp làm eo sách quá chịu không nổi, nên xin đổi ra đảo. Trước khi đi, anh cho hết đồ đạc bàn ghế, dặn hờ hãy bán lấy tiền rồi ra ngoài ấy sẽ sắm vật khác. Chị Mười tóc đỏ, nghe khoái quá, cứ để KVB lên đường. Chị ta ở lại, trả phố bán hết giường nệm và đồ thạch vật tế nhuyễn, ăn chơi đã đời, rồi kêu xe kéo kéo lại cầu tàu, mua vé ra Côn Sơn theo chồng. Nhưng đã có lệnh, không có hôn thú, không cho đi. Nhờ vậy anh KVB tránh được một sư tử Hà Đông và có dịp làm lại cuộc đời mới. Ba Thác Hậu Giang, 50 năm về trước. Nói chuyện 50 năm về trước, thoạt nghe tưởng chừng là xa xôi lắm, gần trót một đời người. Nhưng khi gẫm lại thì cũng gần đấy thôi, chỉ lối năm 1915, chứ không xa lát gì. Năm 1915, xứ ai nấy ở, tiếng ai nấy nói. Tiếng Quế và giọng Bắc trong Nam chưa từng quen nghe và cũng ít ai hiểu rằng. Báo Nam Phong ngày nay sưu tập đủ bộ giá bạc triệu, thế mà khi xuất bản vào năm 1917, giá bán trọn niên 3 đồng, mỗi số lẻ 3 hào, phải ép làng xã mua giúp, và người miền Nam nào đọc một câu mà hiểu được phân nửa, người ấy đã là tài lắm rồi. Thời đó muốn ra Bắc, phải đi tàu, dạy sống mấy ngày. Đường xe lửa xuyên Việt thì chưa dấp nhau, cầu kỳ chắc chắn bằng bê tông, chưa có đủ chỗ. Xe ô tô toàn hiểu Pháp, những Bigot, Renault, De La Haye, De Dion Pouton, sang hơn hết là hiệu Degage. Đỗ Sài Gòn chỉ có chừng 200-300 chiếc quạt của chánh phủ, xe thống đốc Nam Kỳ mang số 20, quạt phải mấy tay nhà giàu gọc mới sắm nổi. Tỉ như ông Lê Phát An là cậu của bà Nam Phương, chú Quả, chú hãng tàu Nam Long, chủ nhà máy xây Nam Hải, quạt của bà Tám Đội. Bà này giàu có giường cao su và làm chủ một gánh hát bội lớn ở trong chợ lớn, tục gọi gánh hát và rạp hát cô Tám. Nhưng như đã nói, sắm xe hơi để khoe thế chạy đâu xa, vì bắt cầu không kịp, chỉ chạy lẩn quẩn quay quần chung quanh Sài Gòn, lên tới Lăng Cha Cả, vô chợ lớn, rồi trở về theo con đường mé trọng lắm rồi. Tôi còn nhớ bà Phủ An ở Sóc Trăng là bà nội. Muốn đem về xứ, phải mướn tàu chở từ bến Sài Gòn, mới có đường liền chạy về thành phố. Xe này không có cửa, mua xe làm bằng cây giá tỵ, có chừa chỗ trống hai bên thùng xe để leo lên leo xuống, và chỗ chừa này không có cánh để đóng kín, cho nên tôi gọi là xe không có cửa. Lúc đó, xe chạy bằng một thứ xăng, khi khói xịt ra có mùi thơm như mùi nhãn chín, khiến cho trẻ nít ở Châu Thành đã quen với xe nên thích chạy ra sau khi xe chạy ngang nhà để đón hửi mùi nhãn thơm. Còn nói gì chó làng quê và mấy người dân mộc mạc trong làng xa xôi thuở nay chưa từng thấy xe gì chạy mà không có người kéo. Mỗi lần gặp ô tô vẫn chạy quýnh, quýu trước đột xe, không biết tránh. Chạy mãi trước xe cho đến khi mệt quá, xỉu té xuống đường. Xe phải lách qua một bên, không thì càng chết. Miền Ba Thác, tức Sóc Bát Sát, theo cách đọc của người Khmer, gồm các tỉnh Trù Phú, miền Hậu Giang. Kể từ Châu Đốc, thổ gọi Mos Chirus, có nghĩa là miệng heo, xuống đến mũi Cà Mau. Mấy tỉnh này muốn giao thông với Sài Gòn, thì có tàu sắt gọi là xà lúp, liên lạc chạy đều đều, một chiếc chạy đường rạch giá về Mỹ Tho, ghé qua các tỉnh và chợ Long Xuyên, núi Sập. Một chiếc khác chạy đường Sóc Trăng lên Mỹ Tho, xuyên qua các chợ Phụng Hiệp, Trà Ôn, Cần Thơ, theo rạch Mang Thít, đi ngang chợ Ba Kè, kinh chợ gạo rồi đến Mỹ Tho. Đến đây khách bộ hành rạch giá cũng như Sóc Trăng sẽ sang xe lửa lên thẳng Sài Gòn. Bộ hành miệt Vĩnh Long, Sa Đéc đã có tàu lớn, gọi tàu lục tỉnh chuyển dẫn. Còn bộ hành tỉ như ở Bạc Liêu muốn đi Sài Gòn thì phải tốn ngót 2 ngày đường. Xuống tàu nhỏ từ chợ Bạc Liêu chạy ngang Hòa Tú, Bãi Xào khi tới chợ Sóc Trăng, phải mướn phòng hay tìm nhà quen tá túc cho đến khuya mới xuống tàu Sóc Trăng đi Mỹ Tho, là tàu đã nói ban nãy. Tính ra một đoạn đường chưa tới 300 cây số ngàn, phải phí 2 ngày và 1 đêm ròng rã. Bữa nay trưa xuống tàu ở Bạc Liêu, chờ tàu ở Sóc Trăng, thức sáng đêm cho đến trưa hôm sau mới tới Mỹ Tho, rồi phải leo lên xe lửa chạy hì hục suốt 3 giờ nữa, đến sập tối mới tới Sài Gòn. Như vậy mà vui, tha hồ mướn ghế 4 ngồi trên bông tàu tình tự, nếu có tiền nhiều, đặt cho đầu bếp dưới tàu dọn một bữa cơm tây thì là tuyệt. Ngày giờ nào có kể chi, và mặc cho chiếc tàu bình bồng chạy tới đâu vào giờ nào, và dầu có trễ cũng chẳng sao. Vì mấy năm ấy trúng mùa, dân lục tỉnh ăn vui trong cảnh thái bình, thích lên Sài Gòn để sắm vàng mua đồ đạc. Còn khách bộ hành đi hạng 3 đã sẵn cơm nước của chủ tàu Đài Thọ và trải chiếu nằm trên bông tàu xem trăng mọc cũng sướng chán. Tôi còn nhớ năm 1919 được lên học trường lớn, gọi làm vậy vì lúc đó là lớn hơn hết, là trường Sesslup Laubach, nay là trung tâm Lê Quý Đôn. 11 giờ khuya, Từ giả cha mẹ mướn xe kéo tay, chở vali sách vở xuống cầu tàu. Tiền xe là một cát bạc, mà tiếc hùi hụi, mấy năm kinh tế sụt giá, mỗi cuốc còn 5 xu, không như ngày nay, mỗi cuốc trả nguyên 100 bạc, mà còn kỳ kèo, chở nặng chở nhiều. Ở bến tàu đã có chúng bạn trang lứa trực sẵn, vì họ từ các làng các xóc xa xôi nên phải tụ sớm cho kịp chuyến tàu. Nếu có anh nào rắp ranh, đã có nhân tình thì cũng không có cuộc tiện đưa rắc rối, vì đồng bạc của cha mẹ cho, không dễ gì kiếm ra. Lại nữa, trai và gái đời đó yêu nhau là thầm lén chứ không dám công khai như thanh niên đời nay, xài bạc ngàn không biết ngán. Hôm ấy tàu từ Cần Thơ xuống trễ, còn lâu mới cập bến, sẵn bao tử của lứa 16-17 tuổi đầu. Bữa cơm chiều đã xoay tiêu từ lâu. Nay đói bụng, tôi đề nghị bày tiệc cháo gà trên cầu tàu cho ra phết học sanh trường lớn. Ngay tại cầu trên bờ có quán bán cà phê và thức ăn nguội, bán sáng đêm cho khách làng chơi, và chủ quán là một ông già vui vẻ. Ông xưng là con nhà giàu thuở nhỏ, mướn người đi học thế, và ngày nay tiền bạc do cha mẹ để lại, ông đã tiêu pha hết nên mới trở nên lão quán bán đồ nguội ở bến tàu. Ông có kể tên người ông mướn đi học thế, nghiễm nhiên lúc nghe ông thuật chuyện, và theo lời ông nói là quan lớn Diệp Văn Cương, giáo sư Diệp Văn trường Sesslup, trước kia dạy cho vua Đồng Khánh ở Quế. Nhưng tin này không lấy chi làm chắc, nay ghi lại cho biết vậy thôi. Chúng tôi gọi một dĩa bàn, chọn một con gà giò xé phay trộn với bắp chuối hột, một dĩa dung trùng, cháo nóng mỗi đứa hai tô, húp ngọt liệm, nhai xương gà nghe rớp rớp, nuốt chưa kịp thì dĩa gà đã sạch bách. Nhớ lại ngày nay muốn ăn gà xé phay, mà không khi nào được ăn một bữa ngon lành, và còn thèm mãi như buổi ăn trên cầu tàu Sóc Trăng lúc nhỏ. Không phải vì đầu bếp nay dở hơn xưa, cũng không phải con gà ngày nay lai giống nên mất ngon. Thật sự vì tuổi thanh xuân đã không còn, hàm răng xíu méo và bao tử nay sình mai đau, nhất là tại mấy ông đốc tơ cái gì cũng cấm, trồng bắp chuối hột, nói chậm tiêu ăn thịt gà, ông đổ thừa có phong và nuốt sao vô khi ông khuyên nên dùng tàu hũ và cá thịt không nêm muối. Ăn một con gà và phao câu và cặp giò giòn khứu, chêm mấy chục tô cháo vàng bụng, thấy đời đang lên hương, đưa ra một đồng bạc trả. Ông chủ quán thối lại hai cắt, rằng em lấy tiền này lát nữa mua mía bắp nhai chơi đỡ buồn ngủ. Bữa tiệc ấy, nay có 2.000 đồng trong túi có lẽ chưa dám kêu dọn. Vậy nội con gà không cũng đã tới giá đó rồi.
Nhánh cửa trần đề, nhánh cửa định an, thuyền về ngã năm, thuyền về Mỹ Thanh, nhớ dòng sông Trăng, phố đêm rực sáng, hành chỉ dừng thêm gốm đẹp Mỹ Xuyên, bánh ngon Mỹ Tu, kế xanh vườn cây Vĩnh Châu tôm cá, nhớ phù Lao Dung bài ca Long Phú, nhớ về Sóc Trăng mảnh đất anh hùng. Xưa quê hương Sóc Trăng trong đấu tranh quyết hy sinh cho một ngày mai, Này quê hương Sóc Trăng, trái cây sai, lúa đâm bông thêm nhiều triệu tấn. Con tâm đi bốn phương, mấy gieo vui, mấy gieo vui, mùa xuân đang tới. Ôi Sóc Trăng ấm câu tình ca, ơi Sóc Trăng khúc anh hùng ca. Ôi Sóc Trăng ấm câu tình ca, ơi Sóc Trăng khúc anh hùng ca.
Chị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thấp.